là chương trình Về với chân tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện. Chương trình Về với chân tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo, cũng như trên mạng lưới điện toán toàn cầu. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lợi lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình trong 10 phương pháp giới, và xin nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý thính giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và mọi nguyện lành đều như ý.
Trong chương trình Về với chân tâm hôm nay, Trọng Nghĩa và Mộng Lan mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử theo dõi bài Căn nghiệp của con người của đạo hữu Lê Sĩ Minh Tùng. Vì chiều dài của bài đọc nên Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin được chia làm hai kỳ. Hôm nay là kỳ thứ nhất.
Gần đây nhất, ngày thứ Hai 15 tháng 4 năm 2013, có một vụ khủng bố nổ bom tại cuộc chạy đua ở Boston, tức là Boston Marathon, đã gây thiệt mạng cho 3 người và gây thương tích cho 282 người khác. Rất nhiều người trong số bị thương đó đã bị khưa một chân hoặc hai chân. Đặc biệt, trong ngày 25 tháng 4 năm 2013, đài CNN đã giới thiệu một nạn nhân là cô Heather Abbott, 35 tuổi, một cư dân của tiểu bang Rhode Island, bị khưa mất một chân. Lý do cô đến thăm Boston là để xem trận đấu baseball của đội Red Sox Boston ngày hôm đó. Nhân tiện, cô đi xem cuộc chạy bộ. Trong số 3 người chết, có cô Lưu Lindsay, 23 tuổi, là sinh viên của Boston University, đến từ Trung Hoa.
Tuy nhiên, ông Joe Bertie, 43 tuổi, là trường hợp ngoại lệ, đã thoát khỏi hai vụ nổ bom ở Boston và hai ngày sau đó ở Waco, Texas. Ông là một trong 8 người từ Austin, Texas đến Boston chạy đua để gây quỹ cho hội từ thiện Champion for Children với mục đích cứu giúp những trẻ em bị bệnh hiểm nghèo và gia đình họ. Chỉ vài giây sau khi ông đến điểm cuối, tức là finish line, thì ông nghe tiếng nổ kinh hoàng. Bà Amy Bertie, vợ ông, đang đứng chờ ông bên lề đường ở finish line, chỉ cách vụ nổ vài thước, nhưng may mắn không bị thương. Trong khi người đàn bà đứng kế bên bà Amy thì bị chặt đứt hai chân và mấy ngón tay. Thoát khỏi tai họa ở Boston, ông trở về Texas để làm việc trở lại. Trên đường đến Dallas, ông phải lái xe trên xa lộ 35 gần Waco, thì đột nhiên ông nghe một tiếng nổ rất lớn. Ông kể lại, tiếng nổ giống như trái bom nguyên tử nổ. Một quả cầu lửa rất lớn dội ngược vào xe ông. May mắn thay, ông không hề hấn gì.
Mặt khác, vào tháng 3 năm 2011, có một trận động đất rất lớn mà cường độ lên đến 9.0 độ Richter dọc theo bờ biển Tohoku nằm về phía đông bắc Nhật Bản. Trận động đất kéo theo những đợt sóng thần cao đến 40 thước rưỡi, tương đương với 133 feet, giết chết trên 15.848 người, mất tích gần 6.011 người và tàn phá biết bao công trình xây cất, nhà cửa. Vậy thì, nhà Phật đã giải thích hiện tượng này như thế nào?
Trong nhà Phật có hai loại nghiệp, đó là biệt nghiệp và cộng nghiệp. Thứ nhất là biệt nghiệp. Như thường lệ, cứ mỗi sáng, ông A đi tản bộ chung quanh khu phố nhà ông. Nhưng sáng nay, vì sương mù dày đặc, nên một chiếc xe không thấy ông băng qua đường, nên đã đụng ông, làm ông chết tại chỗ. Trường hợp cái chết của ông A là biệt nghiệp. Đối với biệt nghiệp, thì vấn đề trở nên đơn giản. vì nghiệp ai đã gieo thì chỉ người ấy chịu. Nhưng trước một tai họa chung thì sự việc phức tạp hơn nhiều.
Thứ hai là cộng nghiệp. Thật ra không nhất thiết một nghiệp ác đời này sẽ sinh ra quả báo ở đời sau, mà luật nghiệp báo đã sắp xếp quả báo của mọi người một cách rõ ràng từ nhiều trăm năm về trước, khiến họ sống quây quần với nhau dọc theo bờ biển. Hoặc có những người ở nước khác thì nhân duyên cũng khiến cho họ đi du lịch đến những nơi này trong thời điểm xảy ra tai họa. Thật vậy, chính nghiệp lực đã thúc đẩy những người có quả báo giống nhau tìm về ở chung một môi trường với nhau. Ví dụ, có khoảng vài ngàn người trong quá khứ tạo nghiệp ác ở rải rác khắp nơi trên thế giới, mà quả báo của họ khá giống nhau là phải chịu chôn vùi theo dòng nước.
Nhưng nhân duyên để họ quay quần về sống gần nhau cần phải một thời gian là vài trăm năm sau. Do đó, khi chúng ta thấy trận động đất sóng thần ở Nhật Bản, nước cuốn theo hàng ngàn người là có sự chuẩn bị nhiều trăm năm của luật nghiệp báo mà thôi. Chưa chắc là những nạn nhân này đã từng tạo chung một nghiệp ác trong quá khứ. Có thể mỗi người tạo riêng cho mình mỗi nghiệp ác, nặng, nhẹ, khác nhau. Nhưng tất cả đều chiêu thành một quả báo giống nhau, nên nghiệp duyên đã thúc đẩy họ cùng định cư chung quanh bờ biển. Vì thế, người nghiệp nặng thì chết, người nghiệp nhẹ hơn thì bị gãy chân, gãy tay hay chỉ bị xây xác.
Một hôm, Đức Phật đang ngồi trên núi Linh Thứ, thấy có nhiều đoàn tỳ kheo đi thiền hành. Đoàn thứ nhất gồm một số tỳ kheo đi theo tôn giả Xá Lợi Phất. Đoàn thứ hai đi theo tôn giả Mục Kiền Liên. Đoàn thứ ba đi theo tôn giả Đại Ca Diếp. Đoàn thứ tư đi theo tôn giả A Na Luật. Đoàn thứ năm đi theo tôn giả Ưu Bà Ly. Và đoàn thứ sáu thì đi theo sau Đề Bà Đạt Đa. Khi đó, Đức Phật mới nói với các tỳ kheo đang ở bên cạnh rằng:
những tỳ kheo cùng đi theo Xá Lợi Phất là những tỳ kheo có trí tuệ lớn. Những tỳ kheo cùng đi với Mục Kiền Liên là những tỳ kheo có đại thần thông. Những tỳ kheo đi theo Đại Ca Diếp là những tỳ kheo thích tu khổ hạnh đầu đà. Còn những tỳ kheo mà đi theo Đề Bà Đạt Đa là những tỳ kheo có tâm ác dục.
Và Đức Phật đã kết luận rằng:
ai cùng đi theo người nào là đã có cái nghiệp chung với người đó. Những tỳ kheo đi theo tôn giả Xá Lợi Phất có cái nghiệp chung, tức là cộng nghiệp với ngài về trí tuệ. Những tỳ kheo đi theo tôn giả Mục Kiền Liên là có nghiệp chung với ngài về thần thông. Cho tới các tỳ kheo đi theo Đề Bà Đạt Đa cũng có nghiệp chung về ác dục.
Ngày nay chúng ta thấy cộng nghiệp hiển hiện rất thực tế và cụ thể. Người thích cờ bạc chỉ muốn giao du với người chơi cờ bạc, còn kẻ ham rượu chè thì lân cận ăn chơi với người uống rượu. Người thích đi chùa tụng kinh niệm Phật thì kết bạn với người đi chùa tụng kinh niệm Phật. Như vậy, cộng nghiệp đưa đẩy con người thân cận, kết bạn với nhau, và biệt nghiệp khiến chúng ta có dáng mạo, tánh tình, năng khiếu và trí tuệ khác nhau. Vậy thì nghiệp có thể chuyển được chăng?
Con người từ trong quá khứ đã tạo biết bao nghiệp báo, mà cứ mỗi nghiệp chính là một nét vẽ, một vết mực điểm tô dần dần để hoàn thành bức tranh cho cuộc đời của họ ở đời sau. Một lời nói thiện vừa thốt ra thì lập tức một niềm vui đã hình thành. Và ngược lại, một hành vi ác vừa thực hiện xong thì luật nghiệp quả vô hình cũng lập tức kiến tạo một nỗi khổ để sắp đặt cho họ phải thọ lãnh về sau. Do đó, bao nhiêu hạnh phúc, khổ đau, cay đắng hay vinh quang đều đã được hình thành xong từ kiếp trước.
Như vậy, khi con người vừa mới kết tinh vào noãn bào của người mẹ, thì hài nhi đã khưu mang một định mệnh do chính nó tạo ra từ kiếp trước. Cái định mệnh vô hình này sẽ quyết định mọi thưởng phạt cho cuộc đời của nó khi nó lớn lên. Nhưng đây là một định mệnh không do thần linh áp đặt, mà do chính con người tự tạo lấy cho mình. Vậy, con người có thể thay đổi được cái định mệnh này không? Hay là, với những nghiệp đã hình thành, con người sẽ bị sức mạnh của nghiệp lực cuốn trôi, khó mà chống lại? Để trả lời nghi vấn này, trong Kinh A Hàm, Đức Phật dạy rằng:
Người gây nhân bất thiện, dù đời trước hay sau, nếu họ biết tu tâm, tu thân và tu giới, thì quả sẽ đổi thay. Còn nếu người gây nhân bất thiện mà không biết tu tâm, tu thân và tu giới, thì gây nhân nào sẽ thọ quả nấy? Đó là nhân nào quả nấy. Và nếu gây nhân mà biết chuyển nghiệp, thì quả cũng đổi thay.
Chính Đức Phật đã cho chúng ta một nhận định rõ ràng về cuộc sống, để chúng ta không còn bận tâm về sự may rủi, thành bại trong đời. Nhưng làm thế nào để chuyển nghiệp?
Tâm hồn của chúng ta đã tích lũy biết bao khuynh hướng vị kỷ, tham lam, thù hận, đố kỵ, hơn thua từ bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Vì chúng nó là ý nghiệp của đời quá khứ, nên đời hiện tại tất cả những khuynh hướng bất thiện này thúc đẩy chúng ta tiếp tục tạo tác những hành vi bất thiện để đưa chúng ta mãi mãi vào con đường tối tăm, tội lỗi. Vậy, muốn chuyển nghiệp, chúng ta phải cố gắng chuyển hóa nội tâm của mình trước đã, rồi hành động và hoàn cảnh sẽ dần dần thay đổi theo sau.
Trong xã hội, có nhiều người nhận thấy cuộc đời của họ không được may mắn, khổ nhiều hơn vui và thường gặp cảnh trái ý, nghịch lòng. Vì tin sâu vào luật nghiệp quả, nên họ công nhận rằng trong đời quá khứ, họ ít làm việc phước mà tạo quá nhiều nghiệp bất thiện. Vì khao khát muốn chuyển nghiệp, họ đi chùa cầu nguyện sự gia bị của thần thánh. Họ cúng dường một mà muốn hưởng phước đức đến 10. Họ cũng chịu khó làm những việc thiện khác, nhưng nội tâm tham lam, ích kỷ vẫn còn nguyên vẹn. Đối với họ thì làm việc thiện vì muốn quả báo tốt cho chính họ, chứ không phải vì tình thương chân thật đối với con người. Chính họ đã xây lâu đài phước thiện trên bãi cát vì nó không xuất phát từ nội tâm thuần thiện nào cả. Theo luật nghiệp quả thì dĩ nhiên đời sau họ sẽ gặp nhiều may mắn, nhưng trong họ bản chất tham lam, ích kỷ vẫn còn, và chính bản chất tham lam, ích kỷ này sẽ thúc đẩy họ làm các việc bất thiện khác.
Như vậy, tu tâm hay chuyển hóa nội tâm là cố gắng loại bỏ cho được lòng tham lam, tính sân hận và tật si mê. Bản chất của con người là tham ăn, tham uống, tham mặc, tham sống lâu, tham tiền, tham sắc, tham danh, tham lợi. Ai đụng đến chút tự ái là nổi điên lên, và hễ thấy vật đẹp, cao quý thì muốn chiếm lấy. Đây là tâm trạng chung của con người. Vì tham, sân, si đã ăn sâu vào trong tiềm thức của chúng ta từ bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Do đó, chuyển hóa nội tâm là phải can đảm từ bỏ dần dần cho được tánh tham, tật đố, để tâm được sáng suốt. Một khi tâm được sáng suốt, thì thân, khẩu, ý trở thành thanh tịnh, và dĩ nhiên căn nghiệp sẽ chấm dứt.
Đức Phật dạy tu thân là thân này không làm điều ác, dù lớn hay nhỏ, đều phải tránh xa. Còn điều thiện thì phải cố gắng hoàn thành. Còn tu giới là người Phật tử phải giữ tròn ngũ giới, đó là không được sát sanh, không được trộm cướp, không được vọng ngữ, không được uống rượu và không được tà dâm. Tuy nói tu tâm, tu thân và tu giới, nhưng chủ yếu vẫn là tu tâm. Nếu chúng sinh tu tâm được viên mãn thì mọi nghiệp chướng không còn, do đó nghiệp khổ sẽ chấm dứt và cuộc đời sẽ được an vui, tự tại.
Đức Phật dạy, nguyên nhân của mọi đau khổ là vô minh và ái dục. Hay nói một cách khác, chính lòng tham lam, sân hận, si mê là nguồn gốc của mọi tranh chấp, oan trái, để rồi đem đến những sự lo âu, sầu muộn và bất mãn. Con đường chuyển hóa nội tâm thiết thực là chúng ta phải biết giữ mình theo giới, định, tuệ để có thể diệt trừ tham, sân, si, thì đời sống sẽ được tự tại. Bởi vì tham thì phá giới, sân phá định, còn si thì phá trí tuệ. Cứu cánh của Đạo Phật là giúp chúng sinh giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn khỏi khổ bằng cách tuyệt trừ mọi phiền não. mà phiền não căn bản nhất chính là si mê, hay còn gọi là vô minh.
Muốn diệt trừ tận gốc vô minh, con người phải phát triển trí tuệ, vì chỉ có ánh sáng của trí tuệ mới có đủ công năng xóa đi hết màn đêm bóng tối của si mê. Không phải hễ con người có thân là phải khổ, nhưng khổ là tại vì chúng ta nhận định sai lầm, nhắm mắt chạy theo chủ kiến hay định kiến của mình. Vì thế, chánh kiến giúp con người thấy biết đúng mà nhà Phật gọi là như thị, và từ đó làm nền tảng để phát triển trí tuệ. Thật vậy, có thấy biết đúng thì dòng tư tưởng mới trong sáng, cho nên con người hãy suy tư chín chắn, vì tư tưởng sẽ biến thành lời nói. Hãy cẩn thận với lời nói của mình, vì lời nói ví như mũi tên, bắn đi rồi không lấy lại được, sẽ biến thành hành động.
Hãy hành xử cẩn thận những hành động của mình, vì hành động sẽ biến thành thói quen, tức là tập khí. Và sau cùng, con người hãy nhìn lại những thói quen của mình, vì thói quen kia sẽ biến thành nhân cách của mình đó. Cuộc đời có thanh thoát, nhẹ nhàng hay sóng gió chập trùng, phong ba bão tố cũng bởi từ cái nhân cách hay lối sống của chúng ta vậy. Nói cách khác, cũng vì vô minh bất giác, con người lầm lẫn nương theo thân, khẩu, ý mà tạo ra nghiệp, nghiệp thiện hay bất thiện, tức là hành. Và từ đó, số phận của mình sẽ do nghiệp lực đẩy đưa, tức là thức.
Nhà bác học Pháp gốc Ba Lan Marie Curie nói rằng, không có gì trong cuộc đời là đáng sợ hay khó khăn cả, một khi chúng ta thực sự hiểu được nó. Do vậy, Đạo Phật là đạo không làm khổ mình, không làm khổ người, mà muốn thành tựu thì con người phải quay về sống với đạo đức nhân bản, tức là cố gắng ly dục, ly bất thiện pháp.
Ta sống không hận thù.
quý tín giả và quý đồng hương Phật tử vừa nghe Mộng Lan và Trọng Nghĩa diễn đọc kỳ thứ nhất của bài đọc dài hai kỳ, nhan đề Căn nghiệp của con người của đạo hữu Lê Sĩ Minh Tùng. Qua chương trình này, quý vị cũng đã nghe Hà Thanh trình bày niềm hân hoan của người Phật tử, ý lấy từ kinh Pháp Cú, nhạc của Diệu Như Tăng Tố và Diệu Như Tăng Dũng.
Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng cho chương trình ngày càng thêm phong phú, xin quý thính giả gọi về cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số 714-713-4089, 714-713-4089. Kính mời quý vị ghé thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trongnghiamonglan.com.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan chân thành cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả và quý đồng hương Phật tử. Xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình Về với chân tâm lần tới.